tâm có sức mạnh, tâm linh rất là sâu thẳm và đồng thời cực thanh cực tịnh. Cho nên những hành giả nào có cơ duyên gặp được Phật đều được tự động giải tất cả những cái nghiệp chướng từ lâu đời lâu kiếp và được phá mê khai ngộ và được đắc quả. Cái thời đó cũng được mấy trăm năm, không có lâu lắm. Thế rồi qua một cái thời kỳ thứ hai, gọi là cái thời kỳ tượng pháp. Tượng có nghĩa là giống giống, giống như cái thời trước, gọi là thời chánh pháp đó. Giống giống thôi, chứ nó không phải là giống y như cái thời đó, gọi là tượng pháp, kéo dài khoảng 1000 năm. Thì cái thời này đó, rất nhiều vị thiền sư ra đời, các vị hóa thân từ các vị Bồ Tát, những vị cổ Phật vân vân, ra dạy một cái pháp môn tu, hay là tu thiền, cái một pháp môn tu luyện hẳn hồn. Là bởi vì lúc bấy giờ con người đã xuống thấp rồi, phải cần có một cái pháp môn tu luyện thật là mạnh thì mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực và có thể được phá mê khai ngộ. Cho nên thời đó rất nhiều vị thiền sư ra đời để cũng độ được rất nhiều người, rất nhiều chúng sanh từ vô hình đến hữu hình, từ không phải riêng cái hành tinh này không, mà những cái thế giới khác ở trong cái chiều không gian khác thì cũng rất được hưởng nhờ cái ánh sáng đó mà được đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Thì cái thời đó cũng đã qua, gọi là cái thời đó gọi là thiền định thành tựu. Cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế gọi là giới luật thành tựu. Cái thời kỳ thứ hai này thiền định thành tựu. Nhưng mà qua đến thời kỳ này, tạm gọi là cái thời kỳ mạt pháp, tức là con người chúng sanh á, nó có nhiều cái nghiệp lực, nhiều cái vô minh, nhiều cái sự tích tụ, thành ra không dễ gì mà cái pháp môn thiền đó mà người ta có thể là thông suốt được. Thiền là phải tự lực, phải tự lực nha. Đấy, thành ra không dễ gì mà, bởi vì con người lúc này nó xuống cấp, chúng sanh lúc này xuống cấp rất nhiều, phước mỏng nghiệp dày, chướng thâm huệ cạn. Đấy là cái tình trạng của chúng sanh thời bây giờ. Thì Đức Phật đã huyền ký rõ trong cái bộ kinh Đại Tập, cái thời mạt pháp này gọi là niệm Phật thành tựu. Người thấy qua ba cái thời kỳ đó là cái thời kỳ này là niệm Phật thành tựu. Trong kinh Đại Tập cũng nói rất rõ, cái thời này cũng hàng triệu hàng ức người tu, nhưng mà cái những người mà đắc đạo đó gần như không có. Có thể nói rằng trong kinh thường ví dụ là lông rùa sừng thỏ. Thỏ thì làm gì có sừng được, phải không? Rùa thì làm sao có lông được? Có nghĩa rằng hầu như không có người đắc đạo. Mà tu thiền đó, cái mục đích tối hậu của thiền là phải xuất ly tam giới, là phải đại triệt đại ngộ minh tâm niết kiến tánh mới siêu xuất được tam giới. Siêu xuất được tam giới có nghĩa là vượt thoát được sanh tử. Thời này khó có người đi được, bởi vì thiền là phải tự lực. Đừng nói chi bây giờ những phiền não nghiệp chướng dẫy đầy ở trong cái thân tâm chúng ta đây. Đấy, chưa nói đến những cái nhân quả mà chúng ta đã tạo gây, bây giờ hiện diện khắp cả càn khôn vũ trụ này, chứ không phải chỉ riêng ở trong cái thân này thôi. Cái thân này đấy là một cái, nó gom lại đó là cái tiểu vũ trụ, tiểu thiên địa ở trong này. Và đồng thời cái từ trường đó nó gian dội trong không gian, nó đi khắp cả hư không pháp giới. Cho nên trong kinh Đức Phật này nói rằng nếu mà chúng sanh tạo cái nghiệp chướng tội lỗi ở thế gian này, nếu có một cái dung tích thật sự thì tận hư không biến pháp giới không thể nào chứa hết được. Mà bây giờ nó gồm thâu lại, cô động lại ở trong cái bản thể vật chất này. Này như kỳ rồi thì có nói với chư vị đấy, là tất cả những cái program nó đều nằm sâu vào trong cái A Lại Gia thức này, hằng hà sa số. Bây giờ quý vị play computer đó là thấy có những cái chip rất là nhỏ nhưng mà nó chứa được rất nhiều, phải không ạ? Thì cái chủng tử nghiệp ở trong A Lại Gia thức của chúng ta nó cũng vậy đó, nó chứa hằng hà sa số nghiệp chứng tội lỗi trong đó. Chứ gì có biết đây là một cái sự mà bí mật trong trời đất mà chúng sanh ít có bao giờ biết được. Chỉ có những bậc Phật Bồ Tát đã chứng ngộ rồi thì mới thấy rõ được điều đó. Chứ còn như cỡ như các vị mà Bồ Tát thường thường cũng thấy nổi nữa, chứ đừng nói chi chúng ta. Chỉ có những cái bậc mà đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh là những vị Phật thì mới có thể thấu triệt được cái điều đó. Thì các ngài mới dạy cho chúng ta bằng cách nào tu như thế nào cho nó thích hợp với cái thời gian của chúng ta, để chúng ta mới có thể đột phá được, có thể vượt lên cái biển nghiệp mênh mông đó. Thì cái thời này tạm gọi là thời mạn pháp. Mạn có nghĩa là cuối. Pháp đây là chỉ cho mọi hiện tượng từ tinh thần đến vật chất, từ giáo lý Phật vân vân đây, chứ không phải chỉ cho những kinh sách của Phật không đâu. Mọi tinh thần vật chất ở trong cõi hư không pháp giới này, cả cái hành tinh của chúng ta, có nghĩa là nó đi vào cái giai đoạn sắp, nghĩa là có những cái sự mà thay đổi cực kỳ quan trọng mà nó liên hệ đến cái sự tiến hóa của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta không tu đúng như những lời Phật huyền bí thì sợ e rằng chúng ta không còn cơ hội nữa. Đó là lý do tại sao kỳ này đó thì có Đức Trưởng Lão Tịnh Không, quý vị có nghe không? Là Tịnh Không Lão Pháp Sư đó, ngài xiển dương cái pháp môn tịnh độ, ngài rất thông mọi giáo lý của Phật, có thể nói ngài là một vị rất là bác học nguyên thân, nhưng mà cuối cùng ngài phải xiển dương cái pháp môn tịnh độ đúng với cái cơ tiến hóa, đúng với lại cái lời của Phật quyền kỳ này. Vậy thì pháp môn tịnh độ là pháp môn gì mà ghê gớm vậy quý vị? Ai cũng biết ha, tịnh độ gõ mõ tụng kinh niệm Phật ai cũng biết, nhưng mà ít có người hiểu được cái chiều sâu, cái cốt tỷ của cái pháp môn, và ít có người nào hiểu rõ được cái giá trị đích thực của cái pháp môn ứng dụng trong cái thời này như thế nào. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ tất cả những cái điều đó để mà chúng ta có thêm một chút xíu hành trang, để chúng ta có một cái nhìn thật đúng về cái pháp môn, và có một cái sự thực hành cho thật đúng thì nó mới có kết quả được. Này, thì pháp môn tịnh độ, tịnh có nghĩa là thanh tịnh, quý vị biết là độ đây chính là quốc độ hay là tâm của chúng ta. Tịnh độ đây chính là cái chân tâm bản tính của chúng ta. Tại sao chúng ta phải bị đau khổ, bị trầm luân, bị luân hồi trong sáu nẻo ba đường? tại vì chúng ta chưa hồi phục được cái tịnh độ ở trong chính chúng ta. Vậy thì Đức Phật Ngài chỉ một phương pháp rất là giản dị để chúng ta hồi phục được cái đó. Mà cái phương pháp đó là gì quý vị? Này, gọi là ở trong nhà Phật, ở trong cái pháp môn này đó, gọi là tam tư lương. Tam tư lương là một cái hành trang rất quan trọng trong cái pháp môn tịnh độ. Tam tư lương là gì quý Phật tử có nhớ không? Tính, nguyện, hành. Tính, hành, nguyện đó. Tức là ba cái này làm hành trang để chúng ta đi. Này, thầy viết ra đây chút xíu ha, để cho quý vị theo dõi cho kỹ. Thì mình không có thì giờ nhiều, thành ra mình không nói những cái gì mà dông dài, chẳng hạn như lịch sử rồi này kia, mấy cái đó mình skip đi ha, mình không có nói tới. Đấy. Tính, hành, nguyện. Ba cái điều kiện này thiếu một không được. Nha. Ba cái điều kiện này rất là quan trọng. Tính tức là đức tin. Đức tin kiên định không đổi dời. Ở trong pháp môn người ta chia ra làm 6 cái yếu tố: tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự. Trong cái pháp môn này, tính tự là gì? Tin ở nơi ta. Phật dạy rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, đều có thể như Phật. Này, chút xíu nữa thì từ từ mà nói Phật tánh là cái gì ở trong chúng ta, nó được thể hiện ra ở bên ngoài như thế nào, cái tướng của Phật tánh nó như thế nào. Này, thì tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự, 6 cái yếu tố đó. Tự tin, tin ở nơi ta, lời Phật dạy tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Trong cái pháp môn này nói rất rõ, những câu tâm pháp rất là bình thường mà quý liên hữu ít để ý nha. Ví dụ như một câu cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam Mô có nghĩa là trở về, nương theo, gọi là quy y. A Di Đà từ cái phản ngữ gọi là Amitabha. Amita là đo lường, A là không thể, Mita là đo lường, Ba là tức là Buddha là giác. Amitabha được dịch là vô lượng giác. Này, còn cái chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, trở về nương theo. Vậy thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con xin nguyện quy y theo, hay là trở về nương theo vô lượng giác. Ý nghĩa là như vậy, cái câu Phật hiệu là như vậy. Rồi có một nghĩa khác là Amitayus. Amitayus là sống lâu không thể nào đo lường được, đồng nghĩa với vĩnh cửu. Tôi dịch rằng A Di Đà Phật, cái câu thứ nhất là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Quý vị thấy rất là dễ hiểu không ạ? Bao trùm cả không gian vô tận, đây là nói về không gian. Rất nhiều nghĩa, nhưng mà ở trong kinh A Di Đà đơn cử ra hai cái nghĩa chính: không gian và thời gian. Thì thứ nhất, A Di Đà có nghĩa là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Nghĩa thứ hai, cái nghĩa thứ nhất là cái nguồn sinh lực ánh sáng đó trong kinh gọi là gì? Vô lượng quang. Còn cái nghĩa thứ hai, Anitayus, là sống lâu không thể nào đo lường được, trong kinh gọi là vô lượng thọ. Đồng nghĩa với vĩnh cửu. Thì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là con xin nguyện trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Cái ý nghĩa của cái Phật hiệu là như vậy. Vô lượng quang, đây là nói về không gian, bao trùm cả muôn loài vạn vật, bao trùm cả hư không pháp giới. Còn vô lượng thọ là nói về thời gian. Vậy thì A-di-đà có nghĩa là gì? A-di-đà là không gian vô cùng, thời gian vô tận. Vậy có nghe bao giờ được dịch cái ý nghĩa là như vậy không? Chưa phải không? Mà đúng cái nghĩa là như vậy, đúng cái chiều sâu của tâm pháp là như vậy. A-di-đà là không gian vô cùng, thời gian vô tận. Vậy đó nghĩa là gì quý vị? Cái câu mà để bổ túc cho cái Phật hiệu này, quý vị liên hữu cũng như các chùa thường nghe là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật, phải không? Pháp giới có nghĩa là vũ trụ. Tàng hay là tạng, đây là ẩn tàng. Chư vị có nghe cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn không? Hàm có nghĩa là ngậm chứa. Tất cả mọi hiện tượng trong trời đất vũ trụ này đều ẩn tàng cái thân A Di Đà trong đó, tức là đều ẩn tàng nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Ta gọi là gì? Ta gọi là Phật tánh, chứ không có gì cả. Quý vị giảng cái chữ Phật tánh, hiểu cái chữ Phật tánh nó rất là mơ hồ, không có rõ được, mà chính đó là Phật tánh này, Buddha nature, phải không ạ? Em vậy là gì là Phật? Đây là Phật tánh nha. Cho nên mọi hiện tượng trong vũ trụ vô cùng, thời gian vô tận đều ẩn tàng cái thân A Di Đà, tức là ẩn tàng Phật tánh ở trong đó. Còn gọi là tỳ lô giá na hay đại quan minh tạng gì đó vân vân, thì cái đó là tùy theo mỗi pháp môn người ta gọi thôi, nhưng mà đó là A Di Đà. Cái người tu tịnh độ ta gọi là A Di Đà, mà người tu mật tông ta gọi là tỳ lô giá na, hay là người tu những cái pháp khác ta gọi là đại quan minh tạng hay cái gì đó vân vân. Đấy, nó cùng một nghĩa đó thôi. Thế thì chúng ta có ẩn tàng A Di Đà trong này không? Nói lớn lên. Đó, phải không ạ? Đấy, rõ ràng là chúng ta. Vậy thì bây giờ cái tình trạng của chúng ta bây giờ đây có thể gọi là A Di Đà con, phải không ạ? Đúng không?
Đúng.
A Di Đà Cha là pháp thân của vũ trụ. Phải, hồi nãy tôi nói đây là nói đến cái pháp thân của vũ trụ. Không gian vô cùng, thời gian vô tận, đấy là pháp thân của vũ trụ. Được thể hiện qua, được biểu hiện qua cái Phật hiệu gọi là A Di Đà Phật. Đây là pháp thân của vũ trụ. nghĩa là nguồn, cái nguồn sinh lực tâm linh của muôn loài vạn vật từ đó đi ra. Cho nên Trung Phong lão đại sư là một vị thiền sư đắc đạo của thời nhà Đường, ngài cũng có bạch bạch kể như thế này: giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu. Từ cái giác, từ cái biển giác, tức là từ cái pháp thân của vũ trụ, tức là từ nhất chân pháp giới. Còn có cái nhiều chữ lắm, phải không? Đấy, nhất chân pháp giới cũng là bản lai diện mục, cũng là Phật tánh vân vân. Đấy, từ cái nhất chân pháp giới, từ cái giác hải của A Di Đà, từ cái biển giác của A Di Đà đó mà vũ trụ nhân sanh thành hình. Rồi bây giờ gọi là ta bà nghiệp lãng lưu, là ta đi học ở trong cõi ta bà này, học ác, học thiện, học thành, học bại, học đúng, học sai, vân vân. Học rồi thì mình phải nhận lấy cái nhân quả nghiệp báo đó. Cái sự kích động phản động đó nó trui rèn cái tâm linh chúng ta, để cuối cùng chúng ta vượt thoát, chúng ta sẽ trở về lại cái cội nguồn tâm linh, tức là trở về cái A Di Đà, bản thể A Di Đà đó. Chúng ta bây giờ cũng giống như là những giọt nước đang đông đưa trong không gian vô cùng. Giọt nước đó bốc lên từ đâu? Từ đại dương của A Di Đà, từ biển giác của A Di Đà. Đấy, chân linh của chúng ta thì chân như Phật tánh đây là từ những giọt nước đó, những giọt nước đó là từ đó đi ra, từ cái giác hải nó đi ra. Bây giờ đông đưa trong không gian vô cùng, gió nghiệp thổi đi muôn phương. Đã. Thế nhưng mà chúng ta được báo rằng nhà ngươi chính là cái đó, có nghĩa rằng nhà ngươi chính là A Di Đà, có phải không? Thì bây giờ mình biết rồi như vậy, làm sao cái giọt nước này nó rơi xuống đại dương kia, thì khi nó hòa tan vào cái biển đại dương đó, có phải giọt nước đó cũng chính là đại dương không quý vị? Trên cái phương diện lý luận, ở trong đó là mình thấy là chúng ta với A Di Đà không khác nhau, phải không? Này, chúng ta không khác với A Di Đà. Bây giờ chúng ta là những giọt nước đang bị gió nghiệp thổi đi đủ muôn phương. Thế mà một khi một nước nào đó, cái giọt nước đó làm sao nó được rơi xuống cái đại dương kia, nó hòa vào trong đại dương, thì giọt nước đó chính là đại dương. Bây giờ thì nói đến cái phần thực hành để cho quý vị biết. Khi quý vị ngồi niệm Phật, niệm là gì? Niệm có nghĩa là nhớ tưởng. Ở trong cái chữ Hán nó như thế này. Đấy, ở trên có nghĩa là hiện tại, chữ kim là hiện tại. Ở dưới này cái chữ tâm có nghĩa là cái tâm của chúng ta hiện tại có Phật. Hiện tại đây có nghĩa là mãi 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 có Phật, chứ không phải bây giờ có Phật ra chút xíu là hết Phật, là không phải. Chứ hiện tại có nghĩa là bây giờ nơi đây chúng ta sẽ là vĩnh viễn là Phật, là có Phật. Mà cái tướng của Phật là gì quý vị? Đấy là từ bi, bình đẳng, thương yêu, tha thứ, thanh tịnh, về người quên mình, vân vân. Đấy, cái tướng của Phật, tức là nó biểu lộ từ cái giác tính của Phật ra như vậy. Thế thì chúng ta kiểm nghiệm rất rõ ràng, chúng ta kiểm chứng chúng ta có những cái đó không? Chúng ta có từ bi, có hỷ xả, có thương yêu tha thứ, có thanh tịnh, có chánh giác, có vì người quên mình không, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta có thể kiểm chứng được, chúng ta có thể thực hành ngay trong đời sống này, ngay giờ phút này, và vĩnh viễn là như vậy. Thì A Di Đà con bây giờ thành A Di Đà cha hồi nào không hay. Cái đó là sự thật, chứ đâu phải là mình nói qua đâu. Đây, cho nên chúng ta phải tự tính, tính tự đó, và chúng ta tin rằng chúng ta từ trong cái thể giác của vũ trụ, từ trong cái giác tính của vũ trụ, tức là từ A Di Đà, từ cái thể vô lượng quang, vô lượng thọ mà đi ra, hay là nói đúng là từ nhất chân pháp giới mà đi ra. Nào, tính tự rồi tính tha. Tính tha là tin những lời Đức Phật dạy, tin rằng Đức Phật dạy có A Di Đà, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, và niệm A Di Đà nhất định chúng ta được hồi phục cái nguyên lai bản tánh A Di Đà của chính chúng ta, có nghĩa là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tính tự tính tha tất cả ai cũng đều làm được, không phải riêng một mình Đức Phật làm được đâu, hay là riêng quý thầy xuất gia làm được mà quý vị không làm được đâu. Lời nguyện thứ nhất của Pháp Tạng Tỳ Kheo rằng trên từ đẳng giác Bồ Tát xuống cho đến A Tỳ Địa Ngục, cho đến tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật, từ vô hình đến hữu hình, từ bò bay mái cửa cho đến to lớn nhất, nếu được thấm nhuần cái Phật quang, vô lượng thọ rồi, thì đều được thành A Nậu Đa La Tăng Hiệu Tạng Bồ Đề, tức là thành Phật đó, không bao giờ đọa lại ác đạo nữa. Đây, thì trong pháp hội của chúng ta hôm nay, nếu mà tất cả chúng ta đều nhận được cái điều đó, đều nhận biết được cái điều đó, đều thức giác được cái điều đó, thì chắc chắn chúng ta có cơ hội sẽ được trở về lại cái bản lai diện mục thật sự của chúng ta là A Di Đà Phật. Chắc chắn như vậy. Tính tự tính tha, tính nhân tính quả. Nhân quả ở trong cái pháp môn niệm Phật, môn tịnh độ, nó rất là có cái ý nghĩa nó đặc biệt cao siêu, chứ không phải chỉ nhân quả bình thường là làm cái nào được ăn cái đó, gieo trái chanh thì được hai trái chanh, gieo trái cam được hai trái cam, cái đó là nhân quả bình thường thôi. Còn cái nhân quả này đó, nhân là niệm Phật, quả là vãng sanh bốc thoái thành Phật. Cái ý nghĩa trong cái pháp môn này, nhân quả là như vậy. Vậy thì chúng ta niệm Phật rõ ràng, niệm thế này, niệm mà theo cái tiêu chuẩn này thì là đây mới đúng là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là trong tâm của mình hiện tại và vĩnh viễn lúc nào cũng có Phật. Chứ không phải mình bây giờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày mà ra ngoài người ta mới nói đụng mình chút là sân si hỉ nộ đùng đùng nổi lên, thì cái đó chưa có được. Mình phải quán chiếu lại, mình phải soi xét ở trong kinh ta, trong, bởi vì cho nên chúng ta rất khó mà thực hành được. Bởi vì cho nên ngài Lão Hòa Thượng Tịnh Không đó, ngài mới gom ở trong Tam Tạng Giáo Điển đó, ngài mới gom lại có bao nhiêu chữ đó thôi, là Phật là như thế nào, được thể hiện là như thế nào, chân thành, từ bi, thanh thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, để cho chúng ta rất dễ hiểu. Đấy, chúng ta cứ tự nhìn lại thì chúng ta biết rằng chúng ta có Phật hay không, Phật đang ở đâu rồi. Đấy, chứ không phải mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày mà trong tâm của mình chứa đầy những sân si hỉ nộ ái ố, đầy những là kiến tư phiền não rồi đủ thứ hết, rồi nhân ngã rồi đủ hết trong này, thì chắc chắn rằng cái câu niệm Phật đó nó bất quá thì chỉ gieo duyên với A Di Đà một chút xíu thôi, rồi trong vô lượng kiếp sau may ra mới được nở mầm. Thật sự ra trong cái pháp môn này, nếu chúng ta y pháp tu hành thì trong một đời thành tựu, một đời thành tựu gọi là vãng sanh bất thoái thành Phật. Đã vãng sanh thì chứng được bất thoái, tam bất thoái. Vãng sanh về ở Tây Phương Cực Lạc á, nó có lý có sự, nó có tứ độ, thường tịch quan độ, thực báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ, và phàm thánh đồng cư độ. Đấy, bốn cái tần số này ở Tây Phương Cực Lạc. Thì khi một hành giả tu ở cái cõi này được cái sự gia trì của Phật, của bốn đại nguyện của A Di Đà, vượt tam giới rồi, đầu tiên đến đây là phàm thánh đồng cư độ, cái chỗ này thì ta nói vẫn sanh lên, cho nên ở cái chỗ này nó vẫn còn hình tướng, cho đến phương tiện hữu dư độ là ngang hàng như một bậc la hán rồi, vẫn còn là hình tướng. Đến thực báo trang nghiêm độ thì bây giờ đủ trình độ rồi, bây giờ gọi là hoa khai kiến Phật, hoa nở rồi, giống như là khai hoa nở nhị rồi, thì một vị Phật, vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen rồi. Đấy, thì rồi thường tịch quan độ là pháp thân Phật, là đi vào trong cái cõi thanh tịnh tuyệt đối rồi, nó không còn bị bất cứ một cái vướng mắc nào, mà bàn bạc hợp thông không gian vô cùng thời gian vô tận. Thường tịch quan độ đây cũng chính là A Di Đà, đấy là không gian vô cùng thời gian vô tận, đây là pháp thân của vũ trụ này. Đấy, thì trong cái trình độ này, thứ nhất là phàm thánh đồng cư, thứ hai là phương tiện hữu dư, thứ ba là tịch báo trang nghiêm. Đấy, thì đầu tiên chúng ta lên ở đây, lên ở cái phàm thánh đồng cư độ đây, thì gọi là mặc dầu ở cái cõi thấp nhất của phàm thánh đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ cũng có cửu phẩm nha, ở cái cõi thấp nhất đi chăng nữa thì cũng đạt được cái gọi là bất thoái, tam bất thoái. Tam bất thoái là gì có nhớ không? Thứ nhất là vị bất thoái, vị đây có nghĩa là cái quả vị của mình không bao giờ rơi xuống phàm phu nữa, mà cứ tiếp tục đi lên thôi, tiếp tục đi lên. Thứ hai là hạnh bất thoái, hạnh đây chính là cái hạnh nguyện của mình, hạnh Bồ Tát, vì pháp môn này là pháp môn đại thừa, thì không bao giờ rơi xuống hàng nhị thừa, rơi xuống hàng tiểu thừa, mà cứ tiếp tục tiến hóa đi lên. Rồi thứ ba là niệm bất thoái. Niệm bất thoái có nghĩa là lúc nào tâm của mình cũng nguyện lấy cái ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ, không bao giờ rời khỏi thật này. Vừa mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ở cái cõi thấp nhất, nó cũng đạt được đủ ba cái bất thoái đó, gọi là viên chứng tam bất thoái, cho nên không bao giờ rơi xuống cõi phàm này nữa. Bởi vậy cho nên tại sao hồi nãy tôi nói là cái pháp môn này một đời thành Phật, không có đợi đời thứ hai thứ ba là vô, gọi là ba đại A Tăng Kỳ Kiếp gì cả, mà một đời thành Phật. Và bởi vì lên đây phàm thánh đồng cư độ, được vãng sanh về phàm thánh đồng cư độ, cũng phản phất như được vãng sanh về phương tiện hữu dư độ, cũng phản phất như được vãng sanh về thực báo thanh niên độ, và cũng phản phất như được vãng sanh về thường tịch quan độ. Chỉ cần thời gian là chúng ta đạt đến cái chỗ tối cao thôi, chứ không bao giờ rơi xuống những cái cõi pha khác, các Phật độ khác, như ở cõi Ta Bà, cái giáo khu của Đức Thích Ca Mâu Ni ở đây cũng có tứ độ chứ, nhưng mà mình đâu có thấy được, phải không? Ở đây là phàm thánh đồng cư độ cũng có đấy, chứ mà mình thấy phàm không chứ đâu có thấy thánh đâu, phải không? Huống chi lên những cái tần số này cao thì mình đâu có thấy được. Rõ ràng chúng ta không có thấy gì hết trơn á, chỉ thấy người hay người rồi, thấy nào là sân si hỉ nộ ái ố rồi đủ hết. Ta thấy phàm không chứ ta thấy thánh. Đấy, cho nên biết rằng ở cái cõi này nó không có những cái sự gia trì bất khả tư nghì như ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Tây Phương Cực Lạc cho cái sự gia trì của bốn đại nguyện A Di Đà, mà một hành giả mới vừa từ ở cái cõi này được vãng sanh về thì cũng tương tự như được vãng sanh về cái cõi cao nhất. Đây gọi là viên chứng tam bất thoái, một đời thành Phật, không có ai đời thứ hai cả. Ở đâu mà nói được cái điều này quý vị? Trong kinh A Di Đà, quý vị thấy đi, đọc mỗi ngày chúng ta để ý, tất cả được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc gọi là A Bệ Bạc Tiến, tức là A Di Việt Tiến, gọi là bất thoái chuyển, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thọng đa phi thị tham số, quý đọc trong kinh Di Đà. Tức là những vị mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều là bất thoái chuyển, ở trong đó vô số vị đều là nhất sanh bổ xứ. Thế nào gọi là nhất sanh bổ xứ? Một đời thành Phật, có nghĩa là nhất sanh bổ xứ là một đời thành Phật, không có ai có đời thứ hai cả. Bởi vì cái cõi này gọi là cõi vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng thọ là sống lâu không thể nào tưởng tượng được mà. Thì chúng ta có đủ thì giờ để mà tu học, và được sự gia trì của bốn đại nguyện A Di Đà và chư thượng thiện nhân ở đó, thì chắc chắn rằng cái đường đi của chúng ta rất là mau, mau vô cùng, một đời thành tựu. Đấy, tính tự tính tha những cái gì mà Đức Phật dạy thì chúng ta chưa có trình độ đạt đến đó thì chúng ta hãy tin. Cho nên cái pháp môn tịnh độ được xây dựng trên một cái đức tin, đầu tiên là cái đức tin. Bởi vì chúng ta không có đủ trình độ, chưa có đủ thấy được cái điều đó. Đức Phật là một bậc giác ngộ, Ngài đã đại triệt đại ngộ, nhìn thực tướng của tất cả mọi pháp trong vũ trụ này, cho nên Ngài nói với chúng ta đều có cái lý do. Bởi vì tất cả chúng ta đều là học trò của Ngài, mình tôn Ngài là bổn sư, phải không ạ? Bổn sư là một vị thầy của chúng ta ở cõi này, một vị thầy căn bản nhất của chúng ta ở cõi này, mình tôn là bổn sư. Thì thầy chúng ta dạy điều gì đó, chúng ta nên y giáo phụ hành, vì chúng ta chưa có khả năng như thầy chúng ta được, chưa có hồi phục được cái nguyên lai tự tánh như thầy chúng ta, cho nên chúng ta chưa có thông được. Vậy thầy chúng ta dạy gì thì chúng ta nên tin y giáo phụng hành. Thầy chúng ta dạy rằng khi các con nghe ta nói về A Di Đà, khi các con nghe ta nói về Tây Phương Cực Lạc, thì hãy chân thành tha thiết niệm A Di Đà để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, thì chúng ta y giáo phụng hành tăng mạnh, ta phải tin một cách triệt để như vậy, thì cái đạo đức tâm linh cũng như là cái sức mạnh ở trong này nó mới phát khởi được. Này quý vị thông cảm ra không? Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả. Đấy, nhân là niệm Phật, quả là vãng sanh bất thối thành Phật. Rồi hạnh, hạnh đó chính là cái sự thực hành, cái sự practice thực hành của mình. Mình tu như thế nào cái hạnh của mình này. Ví dụ như là ở trong kinh A Di Đà có dạy rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Ta không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để được sanh về cái thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tiêu chuẩn nào, điều kiện nào để chúng ta mới có thể hoàn tất được cái bài học đó của chúng ta, để chúng ta có thể được bản sanh? Thì trong kinh A Di Đà cũng có nói rõ câu dưới là quý vị đọc: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, vân vân. Cái tiêu chuẩn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái tiêu chuẩn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thế nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Là chúng ta phải thực hành, chúng ta phải có cái hành tu gọi là thập thiện, mười điều lành, phải không quý vị? Phải thông qua gọi là tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thập thiện rất là quan trọng. Thập thiện thì đây là giáo lý phổ thông, quý vị đã nghe nhiều rồi phải không ạ? Thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Nếu mình phạm đủ gọi là thập ác, phản diện của thập ác là thập thiện. Mà kẻ hành thập ác thì nhất định phải xuống nại hà, tức là xuống cái cõi âm u địa ngục tâm tối, đi qua quán bà Mạnh cho ăn chén cháo lú là quên hết, bị đoạn rồi. Đấy, và chuyển kiếp đầu thai đó. Đấy, ví dụ bây giờ đó, tất cả chúng ta được thành tựu tồn tại và phát triển trong cái định luật nhân quả nghiệp báo đều có cái thảo chương, có cái program này. Mà chúng ta nó nằm sâu trong A Lại Gia Thức này, chẳng hạn như một niệm tham, đấy nó cũng là cái program nó nằm sâu trong này. Sân cũng vậy, hay là yêu thương ghét giận gì đó cũng vậy, nó nằm sâu trong này, nó đang điều khiển chúng ta, chúng ta không có tự chủ được, phải không quý vị? Đấy, thế thì ở thế gian này là sanh tử đắp đổi, luân hồi chuyển kiếp liên tục liên tục. Bây giờ chúng ta mang thân người, thế bữa nữa là ta đau bệnh này kia ta chết đi, rồi mang cái thân gì đó, ai biết được. Nếu chúng ta không có một cái sự mà tu hành quyết chí vãng sanh, hay là quyết chí đi trong một cái pháp môn mà cho nó đến thành đạt ở trong cái kiếp hiện tại chúng ta, thì chắc chắn là cái con đường mà sau khi ta bỏ cái chiếc áo cũ kỹ này rồi thì nó rất là mơ hồ, rất là mơ màng, không biết đâu mà đi nữa. Ví dụ như là quý vị có nghe cái cận tử nghiệp không? Có nghe phải không? Và trước khi sắp chết thì tất cả những cái program gì trong này nó phát khởi lên. Đấy, chẳng hạn như bây giờ chúng ta ăn một miếng thịt bò đi, thì cái hình ảnh của miếng thịt bò đó, cái mùi vị của miếng thịt bò đó, nó biến thành program, nó đi sâu vào trong cái A Lại Gia Thức, nó tồn tại trong này. Cái miếng thịt bò đó, mắt chúng ta thấy nó biến thành cái ảnh tượng, hay rồi nó đưa vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta. rồi cái vị giác đó, nó đưa chúng ta một cái mùi vị gì đó cũng ăn sâu vào trong an lạc giác thức chúng ta, nó biến thành ra cái thảo chương program mà trong nhà Phật gọi là chủng tử nghiệp, phải không ạ? Phải không đại đức? Đúng rồi, phải không ạ? Vậy chủng tử nghiệp quý vị học di thức là đều biết hết này, quý thầy học di thức, Phật tử thì không có học, nhưng mà mình cứ niệm Phật thì tự nhiên di thức đều có hết. Đây. Thế thì khi mà sắp chết á, cái đó nó hiện ra. Chỉ cần quý vị nghe cái mùi thịt bò nó bay qua thôi, mà cái tâm của quý vị, cái thức của quý vị chưa có gọt rửa kỹ đó, chưa có clean up kỹ cái program đó, thì vì thể thích cái mùi thịt bò đó ra, nó dẫn cái thức thần chúng ta chuyển kiếp vào con bò đi. Rất là nguy hiểm, nghe không? Chứ không phải là giỡn đâu. Cho nên trong cái kiếp sống của chúng ta đây đó, rất là mong manh. Nhưng mà những cái kiếp tới, nếu mà chúng ta không nắm bắt được chắc chắn cái phần vãng sanh của chúng ta rồi, thì chúng ta phải ở trong lục đạo, chắc chắn là như vậy. Chỉ có hai con đường thôi, một siêu hai đọa, không có con đường thứ ba nào để chúng ta đi nữa. Siêu là trở về thượng giới, trở về với Đức A Di Đà, trở về với cái đạo tràng vô lượng quan vô lượng thọ của A Di Đà. Đọa là chúng ta trầm luân trong lục đạo. Mà đã trầm luân trong lục đạo thì cái cơ hội mà bị đọa vào tam ác đạo rất rất nhiều. Đấy. Vậy thì tam thiện đạo là gì? Thiện nhân Atula. Tam ác đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Trầm luân vào trong lục đạo này thì cái cơ hội mà rơi vào tam ác đạo rất 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 nhiều. Cho nên trong kinh Đức Phật nói một lời rất là mình thấy rất là rõ ràng. Chúng sanh ở trong lục đạo lấy tam ác đạo làm nhà chính, gọi là làm cái nhà, gọi là resident, phải không ạ? Còn tam ẩn tam thiện đạo thì thỉnh thoảng mới đi du lịch ra ngoài, gọi là traveling, đi du lịch ra ngoài. Đấy. Vậy thì chúng ta làm thân người cũng khó được lắm, mà làm thân người đủ được cái trí tuệ, đủ được ánh sáng, biết được con đường để mà mình trở về là một điều khó khăn cùng, chứ không phải là dễ đâu. Có nhiều người mang thân con người nhưng mà đâu phải con người, phải không? Đấy, rõ ràng như vậy. Mà chúng ta làm người được đủ cái tư cách của con người, đủ với cái ý nghĩa thiêng liêng của con người, không phải là khó đâu, không phải là dễ đâu. Cho nên cổ nhân ngày xưa định nghĩa cái chữ người là gì? Nhân giả, nhân giả. Chữ nhân trước là con người, nhân sau là lòng nhân, tức là từ bi. Con người là từ bi, con người là lòng nhân. Khi con người thật sự là từ bi, là lòng nhân rồi, thì con người đó là con người Phật, chứ không phải là con người Phật thường nữa. Ý nghĩa là như vậy. Vậy thì chúng ta đang làm thân người, mặc dầu chưa thành Phật được, nhưng mà bây giờ đang ngồi đây, đang nghe nói về A-di-đà, đang nghe nói về một cái pháp môn bất khả tư nghị, ngàn năm một thở, không phải dễ gì mà chúng ta có cơ duyên để mà nghe được cái đó sự thật. Thế thì phải biết rằng thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta cũng đã được rồi đó. Vậy thì bây giờ chỉ có một con đường, chỉ có một vấn đề là chúng ta phải lên đường mà thôi. Đấy, lên đường đây là gì? Hôm nay thầy nói là không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi này. Vậy thì tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta phải lên đường bằng cái đó, bằng một người thiện thật sự. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc là gì? Đấy là nơi cư ngụ của các vị thượng thiện nhân. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, quý vị đọc trong Kinh Di Đà thì là thấy chúng ta là cái người không đủ, giống như là những bậc thượng thiện nhân đó có ít nhất không có tương ứng được một phần nào trong đó, thì chúng ta không thể lên đó được, không giữ được được. A Di Đà mặc dù rất thương chúng ta, vì chân linh chúng ta từ biển giác của A Di Đà đi ra mà, từ phủ A Di Đà rất thương, thương muôn vàng, nhưng mà đại chúng của Tây Phương Cực Lạc là ta không chịu. Đại chúng Tây Phương Cực Lạc là các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân không? Chúng ta với cái tâm sân si hỉ nộ ái ố đầy dễ như thế này, nên chúng ta làm ô nhiễm môi trường của người ta, người ta không có chịu, cho nên không được vãng sanh, phải không ạ? Vậy thì cái tiêu chuẩn là phải thiện nam tử, thiện nữ nhân nha. Quý vị phải để ý cái điều đó. Thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Thân nghiệp sắc đạo dâm, khẩu nghiệp phận ngôn, ý ngữ lĩnh tưởng thiệt ác khẩu. Đấy, sắc sanh là cái nghiệp nặng nhất nha. Hãy chúng ta bằng mọi giá, chúng ta đừng gây cái sự đau khổ cho bất cứ một hiện thể nào dù nhỏ nhất ở trong cái hành tinh này. Bởi vì đó nó gây thêm một cái sự mà nhân quả di chuyển, chúng ta không vào không vãng sanh được. Mất cái tâm từ bi, mất cái nó che mờ cái Phật tánh cái này, thì dù cho Phật có hiện ra chúng ta cũng không có thấy được, không đi được. Cho nên là phải cố gắng là không được sát sanh. Không những không được sát sanh, nhưng mà chúng ta phải ăn chay. Sở dĩ ngày nay thế giới đảo điên điên đảo ngã, điên điên ngã như vậy, thiên tai nhân họa đủ hết, là vì cái nghiệp sát. Chúng ta phải ăn chay nhé, cố gắng ăn chay. Ăn không được nhiều thì ăn từ từ từ, phải ăn chay, hoàn toàn phải ăn chay. Ăn chay nó clean up được cái program trong này. Đấy, theo y học quý vị biết rằng cái tế bào chúng ta nó có cái sinh mệnh, giai đoạn của sinh mệnh là 7 năm đó mà. Và nếu chúng ta ăn chay được 7 năm thì hoàn toàn thuần dương, tế bào hoàn toàn tách rồi. Trước hết là chúng ta rất lợi lạc là không bị những cái chứng bệnh nan y, rồi nó là thân tâm chúng ta nó rất là thanh tịnh, nó bớt những cái nợ nần đấy. Mà nhất là trong cái môn này là chưa gì biết bây giờ thế giới ngày nay đó, chiến tranh là chiến tranh nguyên tử thôi, cái phóng xạ nó rất là độc. Nếu mà chúng ta, cái chân linh chúng ta không được clean up kỹ đó, cái thức thần của chúng ta không clean up kỹ đó, thì cái âm khí nó còn nhiều đó, thì cái phóng xạ nó quyện lấy cái đó, quyện lấy cái chân, cái thức phần của chúng ta, rồi nó sẽ tan luôn, nó biến thành năng lượng chứ không còn hiện hình được nữa. Cho nên chứ gì biết là Hiroshima Nagasaki đó, hai cái đảo đó mà bị Mỹ thả bom nguyên tử đầu tiên đó, thì nó là một thành phố gì chết khoảng từ 80 đến 100.000 người. Nhưng mà tìm thấy một bóng ma không phải dễ đâu, không có hiện hình nói được, biến thành năng lượng hết. Còn ở Việt Nam đó, mình thấy là một chê đại pháo đã rầm vậy đó, chết 5-7 ngày là thấy ta đi rồi, đi leo kêu an nhật tuyệt đối không thấy được. Nhưng mà đến đó thì rất là nặng. Cái sự rên la thảm khốc ở trong một cái chiều không gian thanh thẳm ở trong. Quý vị thanh tịnh tới đó một chút xíu là sẽ nhận được rất là nặng. Thành ra họ đâu có siêu được. Đấy, thì phải hàng tỷ năm sau mới chuyển kiếp lại được. Thành ra rất là độc, chứ không phải vừa đâu. Thành ra cái này nó có những cái vấn đề đi sâu vào trong cái vô hình khác nữa, nhưng mà thôi cái đó cũng cần thiết phải nói chỉ cho quý vị biết rằng chúng ta phải cần thân này, phải cần thanh tịnh. Đấy, hay những cái sân si hỉ nộ ái ố này kia càng bớt nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, và nên ăn chay nha. Đấy, trong những cái ngày cuối của cái địa cầu này đó, nó có nhiều vấn đề lắm, nó thay đổi qua một cái chu kỳ khác mà, thành ra là rất nhiều những cái sự đau khổ cùng cực sẽ xảy ra trên mặt đất này. Lúc đó mà chúng ta đói không có rau ăn mà đau không có thuốc uống được, cái đừng nói chỉ là chúng ta ăn những cái món cao lương mỹ vị này kia, nó không có. Cho nên phải như vậy, phải tập clean up, gội rửa cái chân linh của mình thật thanh tịnh, thật trong sạch. Này, thân Phật thanh tịnh tợ lâu ly, quý vị có nghe không? Đấy, trí Phật sáng ngời như nhật nguyệt, thân Phật ở trong này mà không thanh tịnh như lưu ly thì bị cái những cái gì nó bám vô là mình đâu có còn về được nữa, mình ở lại trầm luân trong cái cõi đau khổ này thôi. Đấy, thế nhớ điều đó. Rồi khẩu nghiệp có bốn, phần ngôn là nói láo, trục lợi cho mình mà, chuyện có nói không, chuyện không nói có để trục lợi cho mình đó. Và ý ngữ là nó thiêu dệt chuyện gì nhỏ xíu mà nói cho bự ra, làm tán loạn ở trong chính thân tâm của mình, rồi làm động loạn trong gia đình, làm động loạn trong cộng đồng, trong xã hội, trong tất cả mọi người. Cái nghiệp nặng lắm nha quý vị. Có người nói chứ thưa thầy, người ta gạt con quá nhiều rồi, ta nói dối mà gạt con quá nhiều, mà nếu mà con không gạt lại, con không nói dối, con gạt lại con sẽ bị thiệt thôi, nhất định con phải làm đó. Một người Phật tử mà nghĩ như vậy thì chưa có được nha. Những cái người khác mà ta gạt đấy là có nhân quả đấy, mình đừng có bắt chước người ta. Chúng ta là người con của A Di Đà, đang muốn trở về cái cõi thanh tịnh của A Di Đà mà chúng ta phạm cái đó thì làm sao chúng ta trở về được quý vị. Còn những người kia nó là người có lục đạo luân hồi. Nhưng tôi nói là này, có chuyện gì đấy, có nhiều có người người ta làm người mang cái kiếp con người, nhưng mà không phải con người, ta còn trầm luân trong lục đạo chứ có về được đã. Còn chúng ta đang trên con đường trở về với Đức Từ Phụ A Di Đà, trở về với cái cội nguồn tâm linh từ đó chúng ta là đi. Vậy thì chúng ta phải khác với người ta, nhớ này. Rồi ác khẩu, tức là những lời nói thô bạo, nguyền rủa người ta này kia, cái đó là chúng ta tuyệt đối là không nên. Giả sử như lỡ có một cái niệm gì sai lầm khởi lên trong cái giây trước, thì ngay lúc đó mình hồi quan phản chiếu lại liền: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con đã sai rồi, con xin sám hối. Đây là công phu đó. Ở thế gian này, bởi vì nãy tôi nói đó, là chúng ta không tự chủ được, những cái program trong này nó dẫn chuyển lên, cái đó cũng là nhân quả tiền kiếp, như mình gây quan nghiệp với người ta đủ thứ hết, mình đâu biết được. Nó biến thành cái program là bây giờ nó dẫn chuyển lên, thì bây giờ nó điều khiển chúng ta như vậy. Giờ chúng ta là cái người tu, chúng ta phải tự chủ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con sai rồi, con xin tu sửa trở lại, con xin sám hối. Đấy, nó như vậy đó. Mà quý vị làm nhiều lần như vậy thì nó nhập tâm, thì tự động quý vị sẽ sửa được. đây là cái thực hành rất rất là hiệu nghiệm nha. Mình phải tu sửa trong từng giờ phút khác, chứ không phải chỉ là mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không ông Phật ông rước mình được đâu. Không, không có đâu. Cái niệm của mình nó phải tương ưng với lại cái hạnh, cái nguyện của Phật à, thì Phật mới rước được. Còn nó không tương ưng là không thể nào rước được. Phật là từ bi thương yêu tha thứ bình đẳng vì người quên mình vân vân, mà trong tâm của mình hoàn toàn ngược lại những cái thứ đó không à, thì làm sao Phật rước được? Không phải mình niệm Phật rồi Phật rước mình được đâu. Một ngày mình niệm 1 triệu tiếng A Di Đà Phật mà mình vẫn còn cái đó thì Phật không rước được. Hay. Những cái trước kia đó nó biến thành tập khí rồi thì không nói gì nha. Thì chẳng hạn như là những cái thân khẩu ý của mình trong vô lượng kiếp nó biến thành tập khí, Đức Phật đã biết điều đó, cho nên Ngài mới phát ra 48 lời đại nguyện để cho những chúng sanh liên hữu ở đây gọi là đới nghiệp vãng sanh, còn mang cái nghiệp chúng đó mà vẫn được vãng sanh. Có nghĩa là từ khi mà chúng ta bắt đầu tu rồi thì phải chư ác mặt ác chúng thiện độ mặt, phải làm những điều thiện và không bao giờ làm những cái điều ác nữa. Thì cái câu niệm Phật đó, cái cuộc tu học chúng ta mà có hiệu quả mới có được vãng sanh được. Đức Phật Ngài 48 lời nguyện đó là Ngài rước hết tất cả chúng ta đó. Nếu chúng ta y pháp tu hành, Ngài rước đó. Mặc dầu chúng ta chưa tiêu được những cái thảo chương sâu xa ở trong này, nhưng mà nhờ cái câu niệm Phật đó nó đè phục cái phiền não đó, chứ nó không cho khởi tác động, thì chúng ta mới đủ cái sự thanh tịnh mà tiếp tục niệm Phật. Và bởi vậy cho nên rằng cái điều này nó rất là quan trọng nhé. Nhớ quý thiền hữu phải nhớ điều này đó. Rồi nguyện tính hạnh, rồi nguyện đây là sự phát nguyện vãng sanh của mình, cái ước nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của mình một cách rất mãnh liệt. Không có cái nguyện nào mà nó mạnh bằng cái nguyện mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi mình đã ý thức rồi, ý thức được rằng cuộc đời này như vậy rồi, thì hãy nhất định phải lên được. Nhất định phải niệm Phật để cầu vãng sanh. Tức là nhất định phải di dân về cái cõi của A Di Đà. Mặc dù ở cái tầm số thấp, nhưng mà đây rất an toàn để cho chúng ta là tiếp tục con đường tu học của chúng ta. Mà cái nguyện của chúng ta nó phải tương ưng với lại những cái nguyện của Đức Phật. Tại như hồi nãy thầy nói đó, tóm lược lại là chỉ có bao nhiêu chữ đó thôi: chân thành, từ bi, hỷ xả, thương yêu tha thứ, thanh tịnh, chánh giác, vì người quên mình, vân vân. Đấy, nó bao gồm trong bao nhiêu chữ đó. Chúng ta thực hành đời đời kiếp kiếp bao nhiêu chữ đó để đạt lên cái quả vị tối cao của chúng ta. Đấy. Cho nên khi mà có cái lời phát nguyện rồi đó thì nó mới tương ưng với lại cái nguyện của Phật. Còn nếu chúng ta niệm Phật không, chúng ta làm lành, mình niệm Phật không mà không phát nguyện vãng sanh thì cũng không được vãng sanh. Vì cái nguyện là cái ước nguyện mình. Thế này, như bây giờ từ đây mình muốn đi New York là cái ý muốn của mình, cái nguyện vọng của mình phải muốn đi New York thì mình mới thực hiện cái chuyến đi đó được. Còn nếu không thì dục chặt không thể đi được. Đó. Bởi vậy cho nên Đức Tổ Sư thứ 9 của Tịnh Độ Tông là Ngài Ngẫu Đức Đại Sư có khai thị cho chúng ta một điều rất là quan trọng. Ngài nói rằng một hành giả ở thế gian này có tin sâu nguyện thiết, có đức tin không để đổi dời, tin thật sâu, nguyện thật tha thiết rồi, thì đây hai cái yếu tố này là đủ để vãng sanh, đủ để được vãng sanh nha. Còn cái hạnh này, ví dụ như mình trì danh niệm Phật ha, sâu hay cạn là nó định cái phẩm vị ở cái Tây Phương Cực Lạc nó cao hay thấp. Nếu mình niệm Phật một cách sâu thì cái phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc nó cao, còn nếu mình niệm cạn thì cái phẩm vị nó thấp. Ở trong pháp môn không nói rằng niệm ít niệm nhiều mà sâu hay cạn. Thế nào gọi là cạn? Một người niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà tâm vẫn khởi động loạn, khởi những niệm sân si vân vân, đấy là niệm cạn. Còn sâu là gì? Đấy là một câu niệm Phật phải đủ bốn yếu tố. Thứ nhất là không hồ nghi, thứ hai là không xen tạp, thứ ba là liên tục, thứ tư là chân thành tha thiết. Trong một câu niệm Phật như vậy, tạm gọi là câu niệm Phật có chiều sâu, có giá trị. Vậy thì thế nào là không hồ nghi? Có nhiều người niệm vậy đó, không biết mà tôi niệm đây, tu đây, không biết là ông A Di Đà có biết tôi không, ông có nhớ tôi không, thấy không? Nhưng tôi nói với chư vị, A Di Đà Phật là gì? Là pháp thân của vũ trụ, có nghĩa là cái thể quang, cái thể sáng, cái thể vô lượng vô biên của vũ trụ. Vậy thì chúng ta cũng ở trong cái thể đó, chứ chúng ta không có thoát ra ngoài được. Vậy thì khi chúng ta niệm A Di Đà, tức là chúng ta đánh điện tính này, ở trong này cái từ trường nó tỏa ra thì nó bắt được cái từ trường bàn bạc khắp cả không gian mà, hư không pháp giới nó bàn bạc khắp, thì hai cái đó nó sẽ gặp lại với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đây là cái định luật phản thuận của trời đất vũ trụ này, thì nhất định sẽ thành tựu được này. Nếu chúng ta không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì A Di Đà trong 48 lời đại nguyện đó gia trì cho chúng ta đủ thiện căn phước đức nhân duyên để chúng ta hoàn tất cái công cuộc giảng sanh của chúng ta. Ở trong kinh Tịnh Độ dạy nha, chứ không phải là thầy tự nhiên nói đâu. Ở trong kinh dạy rằng Phật dĩ đại nguyện tác chúng sanh đa thiện căn chi nhân, dĩ đại hạnh tác chúng sanh đa phước đức chi duyên. Phật dùng cái đại nguyện của Ngài khiến gia trì cho chúng sanh thêm cái thiện căn để làm cái nhân mà tu, rồi gia trì cho tất cả chúng ta thêm cái phước đức để làm cái điều kiện để chúng ta lên đường vãng sanh, với cái điều kiện là chúng ta phải tu cho đúng và đi pháp. Rồi chút xíu nữa tôi nói chuyện gì để thực hành niệm Phật như thế nào. Bây giờ mình đang nói cái lý của cái pháp môn mà cũng có cái phần thực hành ở trong đó chút đỉnh. Còn khi mà chư vị ngồi xuống công phu niệm Phật như thế nào xem sao, thì rồi một cái buổi pháp thoại này chiều nay hả, tối nay hay là chủ nhật ha, chủ nhật hình như còn bữa nữa thầy ha, A Di Đà Phật. Vậy thì chủ nhật để thầy nói nó rõ hơn cho tất cả mọi người cùng hiểu được. Thì hôm nay là mình chỉ nói trong cái phạm vi là cái lý của pháp môn, cái lý cao siêu của pháp môn, để chúng ta có một cái hướng đi một chút. Rồi đến chủ nhật thì nói cái phần thực hành nhiều hơn. Thì chỉ có cái tính, cái nguyện này mà chúng ta có thể thiết lập được cái bản sắc, cái đức tin không đổi dời sâu xa. Đây. chỉ có hai cái này không mà chúng ta được bánh sạch. Mà một cái câu niệm Phật nó có thể đủ những cái yếu tố không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn, chân thành tha thiết. Này quý vị nhớ rồi ha, bốn yếu tố rất là quan trọng. Một câu niệm Phật tạm gọi là có công phu thì không hồ nghi đâu. Nãy thầy nói rồi là Phật luôn luôn lúc nào cũng chiếu cố đến cho chúng ta qua 48 đại đại nguyện. Để chúng ta niệm thì nhất định là có cái sự cảm ứng. Bởi vì pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Cái lực thứ nhất là do cái sự cố gắng chân thành tu học của chúng ta. Cái lực thứ hai là do sự gia trì bốn đại nguyện A Di Đà. Hai cái lực này cộng lại. Cho nên là chúng ta đi nó rất là mau, không phải đại ba đại A Tăng kỳ kiếp như trong kinh Đại Thừa vừa nói mà lâu lắm. Một vị mà mới vừa vãng sanh từ ở cái cõi này mà lên được phàm thánh đoạn cơ độ đi chăng nữa thì cũng đã vượt qua hai ba đại A, gần ba đại A Tăng kỳ kiếp rồi, chứ không phải là tầm thường đâu. Đấy. Cho nên pháp môn tịnh độ tu rất dễ, nhưng mà trở về cái chỗ nó thành tựu rất là cao. Nên mình nghiên cứu sâu vào pháp môn sẽ thấy điều đó. Thì không hồ nghi nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta niệm A Di Đà, ví dụ như có một người, một vị chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ để vãng sanh đi, thì có một vị thiền sư đắc đạo nào đó ngày tới thì nói: thôi các ngươi đừng có tu theo A Di Đà nữa, theo ta đi để ta dạy cho các ngươi một pháp tu để các ngươi nhất định là được giác ngộ. Thì quý vị có bỏ A Di Đà không? Không bỏ A Di Đà. Bởi vì vị thiền sư làm sao bằng A Di Đà được quý vị? A Di Đà là đại quang minh tạng, là pháp thân của vũ trụ. Đấy, vị thiền tư cũng là một đệ tử, một phần tử trong đó thôi. Từ khi là ngài đã là A Di Đà thì đó là không nói, phải không? Rồi không phải thiền sư mà vị La Hán đi, các vị mà tu mật tông mà giống như có thần thông biết bay biết biến mà biết chi sơn đảo hải mà này kia đến đây, các ngươi đừng tu theo A Di Đà nữa, bây giờ hãy đi theo ta đi để ta chuyển cho các ngươi những cái sức thần thông như vậy để các ngươi có thể vượt thoát sanh tử, liễu sanh thoát tử. Quý vị nghĩ sao? Thì A La Hán ngon sao? Đấy, A La Hán thật sự ra làm sao mà bằng A Di Đà được? Quý vị mới đọc trong kinh Di Đà có nói đó. Đấy, các vị La Hán là nãy tôi nói đó, cái phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ ở cái cấp độ thứ hai là tương đương với A La Hán, là tiến tư phiền não, là tham sân si mạn nghi ác kiến gì đó đoạn hết rồi đó mới nhập vào đó, nhưng mà chưa khai phá vô minh. Đấy, chưa khai trí tuệ, tức là chưa khai bát nhã. Chỉ có được trong ba cái đức của một vị La Hán: thứ nhất là giải thoát, thứ nhì là bát nhã, thứ ba là pháp thân. Thì các vị La Hán mới chỉ đạt được cái thứ nhất là giải thoát, có nghĩa là tiến tư phiền não đoạn, liễu sanh thoát tử ra ngoài tam giới, nhưng chưa khai trí tuệ, một phẩm vô minh chưa phá, chứ không phải là tầm thường. Còn một vị từ ở cái cõi sơ địa này, từ cái cõi mà cõi nhân địa này mà vãng sanh vượt lên trên phàm thánh đồng cơ độ, và nó ngang hàng với một vị là thất địa Bồ Tát, tức là người ta đã bắt đầu sắp sửa phá một phẩm vô minh rồi, chẳng phải là vừa. Đấy, thành ra cái người tu theo tịnh độ được bản sanh á, mà nếu mà được vào nhập phẩm rồi đó thì cái tầm số nó rất là cao. Còn một vị A La Hán dầu biết bay biết biến đi chăng nữa, nhưng mà rồi nó là không có vượt qua được. Như nãy thầy nói đó, là trong ba cái đức đó, thứ nhất là giải thoát, thứ hai là bát nhã, thứ ba là thoát thân. Các bậc la hán chỉ chứng được một cái giải thoát mà thôi, hai cái kia chưa chứng được. Và một vị đại bồ tát mới chứng được hai cái kia nha. Thì cho dầu một vị la hán đến đây, chúng ta cũng vẫn an nhân tự tại niệm a di đà phật. Mình có một hướng đi mà, có một cái đường hướng đi rõ ràng. Bởi vì cho nên chư vị phải có một cái đức tin mãnh liệt, đức tin vững chắc, kiên định mới được. Thì còn thấy một vị la hán bay biến rồi tùm lum hết rồi, hồi cái là chạy chạy theo là cái như mình tiêu rồi, mình đi mất rồi, mình không không thể nào trở về với A Di Đà được. Có thể là theo ngài la hán đã học một giờ các thần thông rồi cũng đi vòng vòng đó thôi. Này. Rồi bây giờ không phải là la hán mà chư Phật, ta là mười phương chư Phật đây, đến đây để mà tạo cho các ngươi một cái thế giới Tây phương cực lạc đẹp như A Di Đà. Thôi thì đừng niệm A Di Đà nữa, mà đi theo chúng ta đi, đi theo ta đi. Quý vị nghĩ sao? Cái này khó nói quá hả? Cho dầu mười phương chư Phật đi chăng nữa, chứ vị thấy là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất ở trong câu quý vị đọc không? Tụng kinh hàng ngày đó. Mười phương ba đời Phật A Di Đà số một, phải không ạ? Bởi vậy cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài tán thán Đức Phật A Di Đà một cách rất là cao siêu. Phật Trung Chi Vương, Quang Trung Cực Tôn, tức là A Di Đà gọi là vua của mười phương chư Phật, và ánh sáng của A Di Đà không vị Phật nào sánh kịp được. Bởi vì ta gọi là vô lượng quang, vô lượng thật, vô lượng thọ, pháp thân của vũ trụ, đại quang minh tạng, giác tánh của vũ trụ. Đấy là A Di Đà, là thời gian vô cùng, không gian vô tận, nãy nói rồi. Đấy. Mà A Di Đà cũng chính là hiện hữu ở trong mỗi chúng ta. Gọi là ở trong kinh Tịnh Độ có nói rõ, A Di Đà thị ngã tâm, A Di Đà thị ngã thân. A Di Đà chính là chân tâm của chúng ta ẩn hiện trong này nè. Nãy tôi nói là pháp giới tàn thân A Di Đà Phật đó, phải không? Vậy thì khi chúng ta bỏ A Di Đà có nghĩa là bỏ chính chúng ta, cái ý nghĩa là như vậy, phải không quý vị? Quý vị động loạn quá, đi theo cái này kia tùm lum hết một hồi là không vào trong cái pháp môn được. Cho nên những vị mà tu theo pháp môn Tịnh Độ là cái pháp môn này gọi là nan tính chi pháp, cái pháp khó tin. Thì cái pháp môn này nghĩa là một câu Phật hiệu A Di Đà đánh tan tất cả những cái hí luận, một câu Phật hiệu Di Đà mở tung thập pháp giới, chứ không phải là tầm thường. Vậy thì mình phải biết được cái cốt tỷ của cái câu đó là gì, liên hệ trực tiếp đến cái chân tâm bản tánh của chúng ta là như thế nào, thì chúng ta mới thành tựu được. Đây. Cho nên là cái đức tin nó rất là quan trọng nha chứ gì. Đây. Một câu niệm Phật không hồ nghi, không xem tạp. Không xem tạp là cái gì quý vị? Niệm A Di Đà Phật là A Di Đà Phật thôi, chứ không phải là một câu A Di Đà Phật rồi mình nghĩ gì tùm lum ta la tùm đó, nghĩ đến người này người kia, nghĩ đến nhà cửa, nghĩ đến gì gì đủ thứ sở làm rồi tùm lum đó, là câu niệm Phật đó nó bị xem tạp, thành nó mất cái quyền linh tiền. Không hồ nghi, không xem tạp, liên tục. Đấy, liên tục có nghĩa là không gián đoạn. không gián đoạn đây không có nghĩa là mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày. Ra ngoài đường mình làm vậy người ta nói mình weird, người ta nói mình là chắc thần kinh rồi. Mà niệm liên tục là như thế nào, trong tâm mình lúc nào cũng có Phật, hiểu không? Ví dụ như mình đối trước mặt một cái sự đau khổ của cái người nào đó hay là cái gì đó, cái tâm của mình đã phát khởi cái từ bi hay là một con vật hay cái gì đó, lúc nào cũng sẵn sàng có Phật ở trong tâm của mình. À, đây gọi là niệm Phật. Có người người ta suốt ngày người ta không ai di đà Phật ấy, chút nào hết trơn mà ta vẫn được bệnh sao? Là bởi trong tâm người ta có Phật. Niệm Phật như vậy mới đúng là tâm pháp. À, nó mới tương ưng được cái nguyện của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức A Di Đà ngài tu vô lượng kiếp, nó mới thành tựu tụ được cái công đức to lớn như vậy mà được biểu hiện qua cái Phật hiệu là A Di Đà Phật. À, thì chúng ta là những người con, những người mà từ cái chân linh chúng ta, từ cái biển giác ta đi ra, bây giờ chúng ta trở về hòa nhập vào cái đại thể đó, thì chúng ta phải có cái sự tương ứng. Nếu mà chúng ta không có sự tương ứng thì khó mà có thể tạo được. Mà Đức Phật lúc nào cũng giá trị cho chúng ta chứ đâu phải không? Tận hư không biến pháp giới lúc nào cũng giá trị. À, miễn y pháp tu hành thì nhất định được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, được diện kiến A Di Đà, không sai không khác. Này, thì cái buổi pháp thoại hôm nay đến đây chia sẻ cho quý vị cái chính là tam tư lương, tính, nguyện, hạnh. Cái hạnh này là giờ nãy thầy nói là cái tiêu chuẩn là thiện nam tử, thiện nữ nhân đó. Rồi nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất hướng chuyên niệm đây là trì danh niệm Phật, một Phật hiệu A Di Đà nha. Nhiều khi mình niệm nhiều quá đủ thứ trong đó hết rồi thì nó không có nhất tâm được. Ví dụ như buổi sáng là mình thì chú Lăng Nghiêm, buổi trưa thì trì Lược Sư, buổi chiều thì trì Di Đà gì đó vân vân, thì cái đó nó không nhất tâm được. Nó không nhất tâm thì nhất định con đường thiết lập bản sanh rất là khó. Cái pháp môn đòi hỏi mình phải nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng là một đường thẳng. Chuyên đó chính là một Phật hiệu A Di Đà, để cho nó hồi phục lại cái nguyên lai Phật tánh thật sự của mình qua cái câu A Di Đà. Bởi vì cái đức hiệu hồng danh A Di Đà nó rất là viên mãn. À, nó rất là viên mãn mà nó được thể hiện ở trong chúng ta, một phần ở trong chúng ta. Được nó là hiện hữu một phần ở trong chúng ta. Đấy. Thì khi mà chúng ta nhất hướng chuyên niệm, phát tâm niệm A Di Đà rồi đó, thì chính nó là cái quyền năng của cái âm ba quyền bí ở trong cái Phật hiệu đó, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái thế giới gọi là nhất tâm bất loạn, đến cái định gọi là nhất tâm bất loạn, đến cái cảnh giới đó. Thì nhất tâm bất loạn là gì? Là không bao giờ có một cái tạp loạn nào khác nữa. À, thì lúc đó con đường vãng sanh nhất định được được thành tựu. Thì xin thành thật cảm ơn các liên hữu đã tham dự trong cái buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.